Một lần nữa, xin mời Thánh cùng đứng lên để nghe lời của Chúa được tuyên đọc trong sách Roma, đoạn 8, từ câu 1 cho đến câu 11. Roma, đoạn 8, từ câu 1 cho đến câu 11. Tín đồ được buông tha khỏi xác thịt và nhờ Đức Thánh Linh chỉ dẫn. Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vì luật pháp của Thánh Linh, sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêsu Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. Vì điều chi luật pháp không làm nổi, đại xác thịt làm cho luật pháp ra yếu đuối, thì Đức Chúa Trời đã làm rồi. Ngài đã vì cớ tội lỗi sai chính con mình lấy xác thịt giống như xác thịt tội lỗi chúng ta, và đã đoán phạt tội lỗi trong xác thịt, hầu cho sự công bình mà luật pháp buộc phải làm được trọn trong chúng ta, là kẻ chẳng noi theo xác thịt nhưng noi theo Thánh Linh. Thật thế, kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Vả, chăm về xác thịt sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an. Vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục dưới luật pháp Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Vả, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi, mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Lại nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì Đấng làm cho Đức Chúa Giêsu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Chúng ta đã nghe lời của Chúa được tuyên đọc trong sách Roma, đoạn 8, từ câu 1 tới câu 11. Kính thưa Hội Thánh, trong những tuần lễ vừa qua, nhất là trong cái tháng 7, là cái tháng July the 4th, là cái tháng mà chúng ta suy nghĩ đến cái sự tự do. Và khi một người ly hương rời đất nước, chúng ta đến cái xứ sở này để định cư, cũng giống như tìm kiếm cái sự tự do trong đó, tức là về phương diện vật lý. Nhưng trong cái phần tâm linh cũng vậy, khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu Chúa, làm chủ cuộc đời của mình, thì lời của Chúa cũng nhắc nhở chúng ta có sự tự do trong Chúa, chúng ta có sự sống đời đời. Để ôn lại chút xíu, tại đôi khi nhiều người không có biết làm sao tôi có được sự tự do trong Chúa. Bởi vì lời của Chúa có nhắc nhở cái ân điển hay là cái sự tự do đó là một cái món quà của Đức Chúa Trời. Món quà đó không phải bởi công đức hay xứng đáng mà được. Nhưng mà đôi khi con người chúng ta rất là khó khăn để nhận được cái món quà tự do hay là cái món quà sự sống đời đời đó. Tại sao như vậy? Bởi vì cái nguồn gốc con người hay là tâm tư, tâm khảm sâu kín của con người, chúng ta là con người tội lỗi. Và nhiều người nói rằng làm sao tôi có tội, tôi đâu có đụng chạm gì luật pháp, tôi đâu có cướp của giết người, làm sao tôi có tội. Nhưng mà cái tội xảy ra trong cái tư tưởng, trong cái hành động, trong cái lời nói, không ai biết, không ai hay. Một người thánh thiện đi nữa, gọi là thánh, cũng vướng tối thiểu 3 tội một ngày. Một năm 365 ngày là thấy 1000 tội, càng sống lâu càng nhiều tội. Kính thưa quý ông bà, anh chị ạ. Và lời của Chúa nhắc nhở, Chúa là con phải trọn vẹn, tức là không có tội, như cha các con trên trời là trọn vẹn. Mà làm sao mà trọn vẹn được? Cá nhân tôi, nếu mà tôi chưa có tin Chúa, tội lỗi chưa được tha, linh hồn chưa được cứu, thì chắc cũng phải 200-300 ngàn tội. Tội lỗi trầm trọng vô cùng. Và con người trong cái cuộc đời của họ tìm kiếm để làm sao giải quyết cái vấn đề tội lỗi đó, thì họ phải hiểu về Đức Chúa Trời. Một mặt Đức Chúa Trời yêu thương, bao giờ cũng muốn cứu vớt, muốn ban cho con người sự tự do trong Chúa Giêsu Christ. Nhưng một mặt khác, Đức Chúa Trời là công bình. Ông Hồng Sơn đây thế nào cũng có 200-300 ngàn tội đây, lưới trời lồng lộng, trước sau gì cũng lọt qua lưới à. Đó là cái nan đề, và Chúa giải quyết cái nan đề đó qua cứu Chúa Giêsu Christ. Nhiều người hiểu lầm về Chúa Giêsu, chờ tới Giáng sinh mừng anh vui giáng đến trong hòa bình, vân vân và vân vân. Nhưng Chúa Giêsu lời Kinh Thánh nhắc nhở, Ngài là trời, 100% trời. Và Ngài cũng là người, 100% là người. Đó lý do tại sao, nếu mà quý ông bà anh chị em về đọc lại trong sách Tin Lành Giăng câu 1 với là câu 14, chắc nhớ rất là rõ ràng. Và nhiều người ngày hôm nay vẫn còn lầm lạc trong cái vấn đề thấu hiểu về cái tin lý này. Rồi Chúa xuống thế gian này làm gì? Chết trên thập tự giá vì tội của tôi cũng như quý ông bà anh chị em, cho cả cái thế gian này. Nhưng Ngài không chết luôn, Ngài chôn dưới mồ mả 3 ngày, Ngài sống trở lại thăng thiên về trời. Và là Chúa nhắc nhở, Ngài sắm sẵn cho chúng ta một chỗ gọi là thiên đàng, và muốn ban tặng cho chúng ta như một cái món quà. Nhưng mà cái vấn đề được đặt ra, làm sao để nhận cái món quà đó? Lời của Chúa nói phải bằng đức tin. Nhưng khổ thay nhiều người hiểu lầm về đức tin. Một mặt nữa rằng tôi tin có ông trời, đúng. Tôi tin có ông Giêsu, đúng. Cũng giống như tôi tin có ông Tổng thống Trump. Nhưng mà chỉ là kiến thức. Quý ông bạn cho em tới tòa Bạch Ốc gõ cửa nói là tôi biết ông Trump, coi như là Secret Police sẽ đuổi mình đi liền. Tôi chỉ biết qua kiến thức. Một mặt khác, khi mà tôi cần, tôi cầu trời, ông trời trả lời. Rồi cái sau đó tôi quên. Và tôi khoe với mọi người, tại tôi hên. Quên. Và lời của Chúa nhắc nhở, cái đức tin để nhận được cái sự sống đời đời hay là cái món quà ân điển đó, lời của Chúa nói rất là rõ ràng, chỉ tin nhận một mình Chúa Giêsu Christ mà thôi thì được sự sống đời đời. Đó là lời của Chúa nhắc nhở. Và khi có Chúa Giêsu rồi thì quý ông bà anh chị em mới có được cái sự tự do thật ở trong cái Chúa. Là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang sống trong một cái thế giới hay cái thế gian đầy cám dỗ, nhiều cái sự áp lực, rồi có nhiều cái sự xung đột đạo đức trong đó nữa. Và nhiều người cũng tự hỏi, làm sao để tôi có thể sống đứng đắn trong một cái xã hội mà cái tiêu chuẩn cứ lệch lạc, cái tiêu chuẩn cứ đi theo chiều gió, khi thì thương thế này, khi thì như thế kia. Làm sao để mà tôi không bị ràng buộc bởi cái bản tính cũ? Làm sao? Tại lâu lâu nó cứ trồi lên. Nhưng mà vẫn sống mạnh mẽ, đầy tình yêu thương và sự hy vọng trong Chúa Giêsu Christ. Đó là cái câu hỏi mà nhiều người đã thắc mắc, mà ngay cả con cái Chúa trong hội thánh của Ngài. Cái câu trả lời là không phải là nằm trong cái nỗ lực cá nhân, mà ở cái quyền năng của Đức Thánh Linh. Cái đề tài ngày hôm nay là tự do để sống bởi Đức Thánh Linh, hay là sống tự do bởi Đức Thánh Linh. Cái câu hỏi được đặt ra, quý bà anh chị em trong cái phòng nhóm này đang sống bởi cái sức riêng của mình, hay đang để Đức Thánh Linh hướng dẫn cái cuộc đời của mình hàng ngày đó? Quý ông bà anh chị em trong tờ chương trình có cái câu ghi nhớ. Vậy bây giờ không còn sự đoán phạt đối với kẻ ở trong Chúa cứu thế Giêsu, vì trong Chúa cứu thế Giêsu luật của Thánh Linh sự sống đã giải thoát tôi khỏi luật của tội lỗi và của sự chết. Muốn hiểu cái phân đoạn này thì quý ông bà anh chị em cần phải ôn lại cái đoạn 7 Đoạn 7, sứ đồ Phaolô cũng giống như chúng ta, và ông cứ thắc mắc, cái tôi, cái tội đó, làm sao tôi giải quyết được? Và nhiều con cái Chúa và nhiều người trong thế gian cũng bị cái trường hợp hay là cái thắc mắc cũng giống như ông Phaolô khi mà quý vị đọc lại đoạn 7. Tại sao? Tại vì cái xã hội của người Roma lúc đó, người La Mã lúc đó, người ta tôn vinh quyền lực, người ta tôn vinh những cái gì thuộc về xác thịt đó, và những cái điều như là địa vị, quyền hành, luật lệ, triết học, nó áp lực vào trong cái đời sống, làm cho họ bị lung lạc. Người tin Chúa lúc đó, đặc biệt là người ngoại, phải đối diện với những cái thử thách hay là sống đạo giữa cái nền văn hóa mà không kính sợ Chúa. Và có thể cái thời đại chúng ta đang sống ngày hôm nay đang ở trong cái tình huống đó. Quý ông bà anh chị em và tôi là những người tin Chúa cũng có thể đối diện với những cái áp lực mà 2000 năm về trước đã xảy ra. Đó lý do tại sao sứ đồ Phaolô gửi cái lá thư này cho hội thánh Roma. Ông kêu gọi con cái Chúa lúc đó phải sống khác biệt. Sống khác biệt ở đây không có nghĩa là phải bởi luật lệ tôn giáo quá cứng ngắc, nhưng mà bởi thánh linh của Chúa để có thể sống động bên trong. Lời của Chúa mà ông nhắc nhở ở đây, tự do khỏi cái sự kết án, câu 1, câu 2. Bởi vì ở trong Đấng Christ sẽ không còn sự đoán phạt đối với kẻ ở trong Chúa. Ơi, nhắc nhở như vậy, không còn sự đoán phạt đối với những kẻ ở trong Chúa của thế Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô tuyên bố cái sứ điệp rất là rõ ràng, không có sự đoán phạt cho người tin nhận Chúa. Không có gì có thể kéo chúng ta ra khỏi cái sự tự do của Chúa. Nhờ trong ơn của Chúa Giê-xu Christ, chúng ta được giải thoát khỏi cái bản tội lỗi. Và cái chủ nhật đầu tháng, quý vị đã nghe ông chấp sự Đặng Vinh Nhơn đi qua về tự do từ ra khỏi cái tội lỗi, vừa qua đã nghe rồi. Nhờ trong ơn Chúa Giê-xu chúng ta được thoát khỏi cái bản án tội lỗi, một cái bản án mà chính chúng ta không có thể tự mình mà vượt ra khỏi được. Kính thưa quý ông bà anh chị, không có còn bị kết án nữa. Và bây giờ những người tin Chúa đang ở trong cái luật pháp của Thánh Linh là sự sống, trong cái câu 2 nhắc nhở. Thành ra cái sự sống và cái tự do thật không đến từ cái việc giữ cái luật của Môi-se vào cái thời đó, nhưng mà từ cái công việc của Đức Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, khi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa Giê-xu Christ, lời của Chúa nói Đức Thánh Linh đang ngự trong lòng quý ông bà anh chị em. Lời Kinh Thánh cũng nhắc nhở Đức Thánh Linh coi như là giải bày lời của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh ban cho cái năng lực để chúng ta có thể đối diện với bất cứ coi như là cảnh ngộ nào, thử thách nào đi nữa. Thành ra cái câu hỏi trở lại cho quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em thật sự có Đức Thánh Linh ngự trong lòng mình hay không? Hoặc là có, nhưng thôi, khi nào tôi cần tôi kêu, dẫu Đức Thánh Linh ở cái chỗ nào đó, cái sự liên hệ không có có. Thành ra phải làm lại cái điều đó qua cái sự tương giao, qua cái sự cầu nguyện, qua cái sự học hỏi lời của Chúa. Mỗi tuần lễ quý ông bà anh chị em trong thời chương trình có một câu kinh thánh. Nếu thuộc câu kinh thánh đó để làm hành trang cho mình thì một năm có 52 câu kinh thánh. Và nếu có tham gia học trường chủ nhật, mỗi bài học trường chủ nhật có một câu kinh thánh. Nếu mà đi trọn vẹn 52 tuần lễ lớp trường chủ nhật thì quý ông bà anh chị em một năm có bao nhiêu câu kinh thánh? 104 câu kinh thánh. Đi nhà thờ 10 năm, kinh thánh này phải thuộc lòng hết trơn, tức là 1040 câu kinh thánh. Cái hành trang, lời của Chúa nói là con phải giấu lời Chúa trong lòng của con. Lời của Chúa là ngọn đèn cho chân con. Thành ra cái đền thờ của Chúa, quý ông bà anh chị em, đi tới đâu ánh sáng tỏa ra tới đó. Hay là tới giờ phút này đi tới đâu nó vẫn tươi thui. hay là vẫn tối tăm như thường? Cầu nguyện Chúa quyến bà anh chị em, làm tôi mơ ước một tuần thuần câu, bài học trong chủ nhật thuần câu, trong nhóm nhỏ chắc nhớ được thêm câu thì nó càng nhiều càng tốt. Để rồi lời của Chúa nói đó, cái giáp trụ của người thánh đồ, cái gì cũng có hết trơn. Gươm của thánh linh là gì? Gươm của thánh linh, lời của Đức Chúa Trời rút ra, không thấy cái lưỡi, có cái cán à? À sao? Thành ra đánh trận là thua hết trơn. Ma quỷ nó dùng súng, dùng dao, dùng đủ thứ, mình gươm lời của Đức Chúa Trời. Ủa, đâu mất rồi cái lưỡi? Hoặc là cái dao nó có chút xíu vậy, trong khi ma quỷ nó dùng cái dao dài vậy, mà quý bạn dao có chút xíu mà còn luộc nữa, không có mài dúa nữa. Kính thưa quý bạn cho em, đó là cái hiện thực mà con cái Chúa, hội thánh của Chúa phải đối diện. Kính thưa quý bạn cho em, không có chỉ là tha thứ, mà Chúa còn ban cho chúng ta luật của thánh linh, cái sự sống để có cái đời sống mới. Một cái minh họa cũng nói ra, quý vị là mỗi năm ông tổng thống ông ký cái giấy ân xá, hay là ông thống đốc tiểu bang ký cái giấy ân xá cho những người tự tội, mà giả sử đó nhận cái giấy ân xá rồi cái nói thôi tôi muốn ở trong tù, thì sẽ không có được sự tự do. Thấu rõ cái điều này rồi thì chúng ta mới cảm tạ ơn Chúa trong cái ân điển của Chúa. Khi mà được ân xá, được gia nhập vào trong cái gia đình của Chúa, mọi người con cái Chúa trở nên anh em, chị em trong Chúa, với nhau trong đó sống thỏa lòng, sống trong cái sự hướng dẫn, yêu thương và có cái mục đích sống. Thành ra khi mà bị cám dỗ, bị mặc cảm, phải nhắc mình, tôi không còn bị kết án nữa, Chúa đã tha tôi rồi. Hả? Chúa nhớ những, Chúa không có nhớ những cái điều mà mình nhớ, những khổ thay mình lại nhớ những cái điều mà Chúa không nhớ. Thành ra cái tội lỗi của quá khứ mình cũng chịu tha cho mình, mà Chúa nói Chúa tha rồi, Chúa không nhớ nữa, con được sự sống được đời đời rồi. Nhưng mà mình không có tha cho mình, tôi gọi là cái mặc cảm đó, thì phải nhắc nhở, tôi không còn bị kết án trước mặt Chúa nữa. Người thì chưa chắc tha, nhưng mà phải biết chắc Chúa tha rồi, để cái đời sống có sự vui mừng, sự bình an trong đó. Và đương nhiên sống giữa thế gian này, cái lỗi của ngày xưa thì người vẫn xì xào, nói tới nói lui, nhưng mà trong tâm linh của quý ông bà anh chị em, nói cái tội lỗi, cái mặc cảm của quá khứ, Chúa đã tha rồi, Chúa không còn kết án nữa, để rồi mới có thể có cái định hướng, có cái mục đích trong cái đời sống của mình. Ta đã phải sống như cái người được tha bổng, từng có quay trở lại cái xiềng xích cũ nữa. Đã bỏ rồi, Chúa đã tha rồi, hứa với Chúa bỏ rồi là bỏ luôn. Điều kế tiếp, tự do để sống theo thánh linh. Lời của Chúa nhắc nhở, tôi chỉ đọc một câu trong cái phân đoạn 3, từ câu 3 câu 6, để cho những đòi hỏi công chính của kinh luật được trọn vẹn cho chúng ta là những người không sống theo xác thịt nhưng theo thánh linh. Sứ đồ Phao-lô dạy dỗ điều gì? Sứ đồ Phao-lô dạy dỗ luật pháp không có thể cứu chúng ta được, nhưng thánh linh giúp chúng ta sống đúng với cái tiêu chuẩn của Chúa. Sống theo thánh linh không có phải là phải siêu nhiên, hào quang chấp chớp, không phải là như vậy, tự nhiên là tôi thành thánh rồi, không có phải sống như vậy. Nhưng mà lựa chọn mỗi ngày để vâng theo cái sự dẫn dắt thiêng liêng, thay vì là theo cái dục vọng cá nhân hay là theo cái bản ngã của mình. Gần gũi với Chúa mỗi ngày trong cái sự cầu nguyện, nhờ cái lời của Chúa để ánh sáng cho đường lối của con, dấu lời Chúa trong lòng. Để sao? Để khi dục vọng, cái bản ngã nó đến, có thể chống cự được. Gươm của Đức Thánh Linh rút ra là có lời của Đức Chúa Trời trong đó. Kính thưa quý bạn chị em, tôi ôn lại cái điều này tại đôi khi quên. Tại có hai cái lối sống, hay là nó tương phản với nhau. Một bên là của Chúa nói là sự chết, một bên gọi là thù nghịch với Đức Chúa Trời. Còn bên kia, tự do trong Chúa, có cái sự sống và cái sự bình an. Thành ra cái ngày, mỗi ngày, khi quý bạn, chị em thức dậy đi đâu làm gì mà tự nhiên mất cái sự bình an, phải trở về lại cùng Chúa. Tại vì lời của Chúa hứa, Chúa ban cho chúng ta sự bình an. Mà tại sao mình bất an? Có cái gì sai trật trong đó? Và sứ đồ Phaolô kêu gọi người tin Chúa không có sống theo cái bản năng của xác thịt, nhưng mà bước theo Đức Thánh Linh. Nhưng mà bước theo Thánh Linh có nghĩa là sống theo sự dẫn dắt, biến đổi, và phải nhờ cái sức mạnh hay là cái quyền năng của Ngài, tức là Đức Thánh Linh. Kính thưa quý bạn, chị em, cái lối sống vô cùng quan trọng để mà đem lại cái kết quả là sự bình an và sự sống. Có một số con cái Chúa đi chơi xa, lái xe tới 1.400 dặm, 1.500 dặm. Thì tôi nghĩ chắc thế nào cũng có cái GPS. Nếu mà quý vị không dùng thì tôi đi khoảng chừng 50 dặm tới cái chỗ nào lạ đi thăm viếng, thế nào cũng gắn cái iPhone mình GPS. Cũng giống như lái xe đi theo cái GPS, cái người tin Chúa sống theo Thánh Linh, tức là cái người nghe dẫn đường của Ngài. Tại sao nghe cái sự dẫn đường đó? Để tránh va chạm, để đến nơi, đến chốn mà không có đi lòng vòng, tốn thì giờ vô ích. Và đôi khi cuộc đời của chúng ta, những người tin Chúa, kính Chúa, không có nhờ cái Thánh Linh, không có nhờ cái gọi là cái GPS đó, cứ đi vòng vòng tới cuối đời tôi tốn cả mấy chục năm mà không có tới đâu hết cả. Đó là cái thảm trạng, kính thưa quý bạn chị em. Thành ra chúng ta phải cầu nguyện Chúa, hỏi Chúa mỗi ngày lại, Chúa, con nên làm gì ngày hôm nay? Con nên làm gì ngày hôm nay? Ra khỏi nhà, mình biết mình sẽ đi làm, nhưng mà con nên làm cái gì ngày hôm nay để đúng cái đường lối của Chúa, trong sự hướng dẫn của Ngài, để cái sự vinh hiển của Ngài tỏa loa cho những người xung quanh của chúng con. Và đừng có bao giờ để cái cảm xúc dẫn đường, nhưng mà để Thánh Linh hướng dẫn con cái Chúa, tôi cũng như quý ông bà anh chị em, qua lời của Chúa. Nhờ cậy nơi cảm xúc nó thay đổi bất chợt, trời khi mưa khi nắng, thì làm người lúc vui lúc buồn. Có người trời nắng thì vui, trời mưa thì buồn, nhưng có người trời mưa thì vui mà trời nắng thì buồn, không có đoán ra được. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phải nhờ cậy nơi Đức Thánh Linh hướng dẫn. Và cái điểm quan trọng vô cùng, cái điểm cuối ở đây sứ đồ Phaolô nhắc nhở, cái tâm linh phải sống nhờ công chính. Nhưng nếu Thánh Linh của Đấng làm cho Đức Giê-xu từ chết sống lại ở trong anh em, thì Đấng đã làm cho Chúa cứu thế Giê-xu từ cái chết sống lại đó, nhờ Thánh Linh ngự trong anh chị em làm sống lại những thân thể hay chết của anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi và quý ông bà anh chị em rất rõ điều này. Cái thân xác của chúng ta rất là yếu đuối. Hôm vừa rồi đây có người chia sẻ với tôi, một người bạn đó, cách đó 1 tháng, 2 tháng, nói chuyện thông suốt rõ ràng, cái vài tháng sau giống như cái máy bị reset, không nhớ gì cả. Tại sao cái thân xác nó yếu đuối? Có người mới khỏe hôm qua đây, 2 tuần sau tôi đi đám tang, hay là nhận được tin đám tang. Cái thân thể nó, xác nó yếu đuối, cái thân thể này dễ bị đau đớn. Và cuối cùng thì sao? Quý ông bà anh chị em cùng tôi, chúng ta gặp nhau ngày hôm nay 50 năm nữa, có chuyện gì xảy ra? Cái kết quả của thân xác chúng ta là gì? Có thể nằm phía bên kia đối diện với nhà thờ, là cái sự chết. Nhưng mà người sống bởi Đức Thánh Linh không có bao giờ sợ hãi cái sự chết. Tại sao? Bởi vì cái quyền năng phục sinh của Chúa Giê-xu Christ đã ở trong chúng ta rồi. Và Đức Thánh Linh bảo đảm cho con cái Chúa cái sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu. Thành ra cái tâm linh của chúng ta sống trong cái ý nghĩa như vậy. Thành ra người mà tin Chúa thật đều có Đức Thánh Linh ngự trị. Và Đức Thánh Linh không những ban cho cái sự sống thuộc linh hiện tại, nhưng mà lời của Chúa, Thánh Linh hứa phục sinh thân thể trong tương lai. Thành ra sáng thức dậy trước khi đi ra khỏi nhà quý ông bà anh chị em soi gương. Tôi coi cái hình tôi 20 năm về trước. Rồi tôi soi gương tôi đây. Và tôi nhìn vào tương lai. Tôi thấy tôi đẹp vô cùng. Tại vì lời của Chúa nhắc nhở, Chúa biến hóa cái thân thể này trở nên cái thân thể mới. Nó không có còn những cái sự đi xuống của cái thể xác này nữa. Và lúc đó có thể tôi cũng giống như quý ông bà, anh chị em, chấp cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt mỏi. Nhiều người nói nó xảy ra trong đời này, nhưng mà mình tới cái tuổi này rồi đó, mà suy nghĩ về tương lai, là cái hình ảnh như vậy. Đó là cái lời mà Chúa dạy, Thánh Linh sống trong anh em. Không phải trong cái giai đoạn hiện tại không thôi, nhưng mà thay đổi để chúng ta thấy được cái viễn tưởng đời đời đó. Cái điều này đó cho chúng ta cái niềm hy vọng rất là lớn, không những cho cái đời này, nhưng mà còn chờ đợi cái sự sống lại trong vinh hiển của Ngài. Hôm qua tôi có nói chuyện với một số người. Mỗi quý ông bà, anh chị em ở đây thì thế nào cũng có cái pin dự phòng iPhone hay gì đó, khi nào mà nó xuống mà không có kiếm được cái chỗ cắm điện, mình gắn cái pin rồi dẹt nó vô. À, tại sao chúng ta làm cái điều này? Tại vì sợ cái phone của mình hết pin, phải không ạ? Nếu hết pin là hồi xưa hết pin thì không sao, chạy tới cái điện thoại công cộng. Giờ này mang cái điện thoại mà không có pin là không có liên lạc được với ai hết. Mà đôi khi người nhà còn gọi cảnh sát nói là đi mất tích nữa, tại vì liên lạc không được. Mà nó bao giờ cũng có cái pin dự phòng đó để không có bị ngắt cái kết nối khi mà chúng ta đi đây, đi đó, để bà con họ hàng, anh chị em có thể liên lạc với nhau. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, trong cái hình ảnh như vậy, cái năng lượng Đức Thánh Linh ở trong mỗi con cái Chúa, trong tôi, quý ông bà, anh chị em, là cái năng lượng sống để giúp chúng ta vượt qua bất cứ cái nghịch cảnh nào. Đó là lời của Chúa. Thành ra khi mà đối diện với những khó khăn, phải nhắc lại chính mình, Đức Thánh Linh đang sống trong tôi, đang phục sinh trong tôi. Để mà giống như chặt điện trở lại đó. Không biết quý ông bà anh chị em sao, có lúc mình cũng mạnh lắm, có lúc mình cũng yếu siêu à. Mà cái lúc mà yếu siêu đó là giống như cần chặt điện của Đức Thánh Linh vậy. Gần gũi với Chúa, cầu nguyện với Chúa, Đức Thánh Linh đang sống, đang phục sinh trong tôi. Và nhiều người thì tôi đi thăm viếng cứ sợ chết, con cái Chúa tại sợ chết. Nhưng mà phải suy nghĩ trở lại lời hứa của Chúa khi tin nhận Chúa Giêsu Christ, có được sự sống đời đời hay là sự sống trường cửu đó. Vì đó là cái có thể cái nói là cuối cùng người nào cũng đi tới cái cửa đó cả. Và cái cửa đó để đi vào cái nơi vinh hiển của Chúa. Lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Thành ra con cái Chúa sống trong cái đời này không có cái sự sợ hãi trong đó, bởi vì sống là Đức Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, tôi cũng biết, tôi đi thăm viếng nhiều con cái Chúa, tâm sự, phải đối diện với những cái xung đột, sống theo cái bản ngã, cảm xúc rồi dục vọng, thì đôi khi phải hỏi lại, tôi có đang sống trong cái sự đầu phục Đức Thánh Linh hay không? Lời Roma đoạn 8 câu 1 câu 11, tại sao sứ đồ Phaolô viết cái lời này cho hội thánh đó? Tại hội thánh Roma lúc đó cũng giống như hội thánh ngày hôm nay mà thôi. Để mà chúng ta hiểu rằng cái sự tự do thật đến không có phải đến từ cái việc làm theo cái ý riêng, mà đến từ cái việc sống trong cái mối liên hệ mật thiết với Đức Thánh Linh. Kính thưa quý ông bà anh chị em, sống bởi Đức Thánh Linh là sống cái tự do thật sự, không có bị kết án bởi tội lỗi. Tội lỗi quý ông bà anh chị em, khi mà tin nhận Chúa, Chúa nói Chúa đã tha rồi, đừng có nhớ cái chuyện cũ ta nữa, mà nhìn vào Chúa để sống cho cái tương lai mà Chúa đặt để cho cái cuộc đời của mình, có cái mục đích rất là rõ ràng. Thật ra nếu đã tin Chúa rồi thì phải sống Những người có Đức Thánh Linh, nếu mà chưa biết Ngài, kính thưa quý ông bà anh chị em, tôi muốn kêu gọi quý ông bà anh chị em tin nhận Chúa ngày hôm nay, để biết chắc mình có cái sự sống đời đời, để có thể đối diện với bất cứ cái hoàn cảnh nào, thử thách nào mà Chúa có thể đặt để cho quý ông bà anh chị em. Tôi xin kính mời mọi người đồng đứng lên. Nếu quý ông bà anh chị em trong phần nhóm này chưa có biết chắc mình có sự cứu rỗi, chưa có biết chắc mình có sự sống đời đời, thì ngày hôm nay là cái ngày rất là thuận tiện. Xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quay đầu. Nếu quý ông bà anh chị em muốn tôi giúp đỡ trong cái điều này thì giơ tay lên tôi biết, để tôi có thể giúp đỡ quý ông bà anh chị em. Hoặc là có thể liên lạc với chúng tôi trong cái giờ ăn trưa, để chúng tôi có thể giao tiếp, trình bày rõ ràng hơn. Và tôi xin cầu nguyện. Lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì trong Chúa Giêsu chúng con không còn bị kết án nữa. Con cầu nguyện rằng xin Đức Thánh Linh của Chúa ngự trị trong lòng con, giúp con không có sống theo xác thịt nhưng sống theo ý muốn của Chúa. Xin dạy cho chúng con sống đạo trong cái hoàn cảnh, trong cái văn hóa, trong cái bối cảnh hiện đại mà chúng con đang sống ở đất nước này. Và xin dạy chúng con, nhắc nhở chúng con, làm chứng cho Chúa qua đời sống của chúng con trong sự công bình, trong sự yêu thương và tràn đầy sức sống của Chúa. Và tiếp tục dùng môi miệng chúng con để rao truyền phúc âm cứu rỗi Chúa Giêsu Christ cho những người đang tìm kiếm. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Lời của Chúa nhắc nhở trong công vụ sứ đồ, khi chúng con ăn, chúng con uống, khi chúng con nói chuyện, chúng con vui vẻ, thật thà với nhau. Chúa cũng ban ơn lại cho những bàn tay chuẩn bị những thực phẩm này cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con luôn luôn nhớ Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tệ trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Ngài, khi ra khỏi đền thờ này tiếp tục sống tự do trong Đức Thánh Linh, mang phúc âm cứu rỗi của Chúa cho những người mà Chúa đặt để trước mặt mỗi con cái Chúa, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.